là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, đại biểu đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, đại diện một số sở văn hóa thể thao và du lịch, sở du lịch các tỉnh thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Giang. Về phía tỉnh Yên Bái, dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đại biểu các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.
Phát biểu tại đêm khai hội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, Mường Lò được biết đến là một trong những nôi phát tích của người Thái cổ, nơi có cánh đồng lúa lớn thứ hai vùng Tây Bắc. Dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, hòa quyện bản sắc riêng có của người Thái, người Khơ Mú, người Tày, người Dao và các dân tộc anh em khác, cùng nhau làm nên một vùng văn hóa Mường Lò đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, vừa lung linh đa sắc màu, vừa có những nét độc đáo khác biệt với nhiều di sản văn hóa đã và đang làm phong phú thêm kho tàng di sản của Việt Nam và nhân loại. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò là một trong những sự kiện được tổ chức thường niên, đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng có của thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh thêm.
Đến với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm nay, nhân dân và du khách sẽ được tham quan, thưởng lãm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của ngày hội các văn hóa, các dân tộc tỉnh Yên Bái, được trải nghiệm các trò chơi dân gian, được bay trên dù lượn, thả hồn trong hương sắc mùa thu, ngắm thung lũng Mường Lò với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc, được hòa mình trong những vòng xòe bất tận để cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc của nghệ thuật xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Đặc biệt, tại lễ hội này, nhân dân và du khách sẽ được tham quan không khí quảng bá, giới thiệu các di tích lịch sử, di sản văn hóa của thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến như một món quà có ý nghĩa được gửi tặng nhân dân và du khách xa gần trong những ngày trải nghiệm trên mảnh đất Mường Lò, tạo cầu nối văn hóa để hiểu thêm yêu quê hương đất nước con người Việt Nam tươi đẹp của chúng ta.
Với triết lý phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng thể hiện sự tin tưởng vào việc nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ là những sứ giả văn hóa đích thực để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc mình với đông đảo nhân dân cả nước và du khách quốc tế. Bởi lẽ văn hóa có sứ mệnh kết nối sự đoàn kết các dân tộc, tạo ra sức mạnh phát triển các hoạt động, dịch vụ du lịch, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và một trong năm tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Tại đêm hội, các đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức và hòa mình vào không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc của đất và người Mường Lò, Nghĩa Lộ qua chương trình nghệ thuật với chủ đề Mường Lò miền di sản gồm 3 chương. Nội dung chương trình là sự kết hợp sáng tạo giữa văn hóa truyền thống kết hợp với nghệ thuật mang màu sắc hiện đại, tươi vui và sống động. Chương trình được dàn dựng công phu với các màn nghệ thuật tái hiện lịch sử hình thành, phát triển của mảnh đất Mường Lò, Nghĩa Lộ, kết hợp cùng các nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái. Trong đó, chương 1 với chủ đề về miền di sản đã khái lược những câu chuyện và những danh thắng của tỉnh Yên Bái, vùng đất Thanh Sơn, Bích Thủy, một miền quê đậm đà bản sắc với hơn 30 dân tộc cùng chung sống, nơi hội tụ những giá trị văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đã và đang góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của Việt Nam và nhân loại. Mường Lò trong bài ca đất nước là chủ đề của chương 2, đã tập trung miêu tả về mảnh đất Nghĩa Lộ với những danh thắng, ẩm thực và cảnh đẹp, phản ánh quá trình lao động sản xuất, những sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Ở chương này là sự đan xen với những tiết mục biểu diễn mang đậm giá trị văn hóa của cộng đồng văn hóa các dân tộc Mường Lò và sự kết hợp với các tiết mục mang âm hưởng hiện đại, trẻ trung và vui tươi. chương 3 Vũ điệu Mường Lò với sự tham gia của hơn 2.000 diễn viên quần chúng, nghệ nhân, học sinh của thị xã Nghĩa Lộ, trình diễn 6 điệu xòe cổ, tạo hình tượng văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái như hoa ban, nhà sàn, các họa tiết hoa văn trên thổ cầm của đồng bào Thái. Tất cả đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tham quan một số hoạt động trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh đã đi tham quan không gian xúc tiến kết nối đầu tư, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội, đặc biệt là không gian văn hóa của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến thông qua việc tái hiện các điểm đến du lịch nổi tiếng của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Khuê Văn Các, phố đi bộ, bức tranh mùa thu Hà Nội. Cùng với đó là khu vực trưng bày quảng bá sản phẩm tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Tham quan kiểm tra các hoạt động trong không gian ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo nên điểm nhấn ấn tượng hấp dẫn người dân và du khách đến với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm nay. Không gian văn hóa đã tái hiện chân thực, sống động sắc màu văn hóa của các dân tộc tỉnh Yên Bái qua 10 gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Tại đây đã diễn ra các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, trích đoạn lễ hội truyền thống của các dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống sôi động, mang bản sắc riêng có của từng địa phương. Với sự đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc còn mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm khó quên trong những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc, hòa chung những điệu xòe nồng say, cùng lắng đọng cảm xúc để thêm tự hào về mảnh đất Yên Bái, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa Tây Bắc. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đi tham quan một số hoạt động như hội thi ném còn, hội thi ẩm thực. Qua tham quan các hoạt động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao việc tổ chức chuỗi các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023 gắn với không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội. Các hoạt động này đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu các dân tộc của tỉnh Yên Bái, làm nên thành công của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Đồng thời tạo động lực tinh thần quan trọng để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng thị xã văn hóa du lịch, trung tâm kinh tế văn hóa, thương mại, dịch vụ du lịch của vùng phía Tây tỉnh Yên Bái và trở thành đô thị văn hóa di sản trong tương lai. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Yên Bái quảng bá, lan tỏa giá trị tốt đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa đất và người Yên Bái đến với du khách gần xa.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023, sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc năm 2023 với sự tham gia của 9 đội thi đến từ các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ. Tham gia hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc năm 2023, mỗi đội đã lựa chọn và trình bày các món ăn thành một mâm cỗ theo từng chủ đề nhằm giới thiệu với du khách về đất và người miền Tây, thể hiện ý nghĩa riêng của từng món ăn gắn liền với cuộc sống của đồng bào Thái. Các đội sẽ thuyết trình giới thiệu về đặc trưng của món ăn trong thời gian 5 phút nhằm nêu bật được chủ đề của mâm cơm và món ăn chủ đạo tham gia hội thi. Chị Lò Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ hào hứng chia sẻ.
Với chủ đề Mường Lò hội tụ và lan tỏa nhằm mang giá trị văn hóa ẩm thực của Mường Lò vươn cao và vươn xa hơn, các nguyên liệu ẩm thực của mâm cơm chúng tôi đều sẵn có ở trên những cánh đồng Mường Lò và do các hội viên phụ nữ và người dân trồng trọt và tạo ra hoàn toàn sạch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Với sự chuẩn bị công phu chu đáo và tỉ mỉ cùng với sự khéo léo của đôi bàn tay, các đội tham gia dự thi đã mang đến những tác phẩm đa dạng về món ăn, đậm đà bản sắc hương vị đặc trưng của đồng bào Thái Mường Lò ở Nghĩa Lộ. Các món ăn đều được sử dụng nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, thân thiện với môi trường, từ thực phẩm chính đến các loại gia vị và được chế biến ngay tại hội thi, tạo nên không khí sôi nổi tranh tài và gây tò mò với thực khách. Chị Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã sẽ tiếp tục tuyên truyền đến chị em hội viên trên địa bàn tích cực giữ gìn các nét văn hóa thông qua các món ăn ẩm thực của địa phương và gắn với cái sự phát triển của du lịch cộng đồng. Và đồng thời là quảng bá rộng rãi hơn nữa các món ăn ẩm thực của địa phương đến với du khách gần xa thông qua các lễ hội, qua các cuộc thi.
Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc năm 2023 đã góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực đặc sắc, độc đáo trong cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất Mường Lò. Đây cũng là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn được giao lưu, quảng bá các món ăn độc đáo, mang nét đặc trưng riêng của địa phương, từ đó góp phần xây dựng Nghĩa Lộ trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc và hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, đến với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, du khách không chỉ được chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không gian văn hóa với phong vị rất riêng của mảnh đất Nghĩa Lộ, mà còn được tham gia trải nghiệm những trò chơi dân gian truyền thống. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thú vị khó quên đối với mỗi du khách khi đến với mảnh đất miền Tây của Yên Bái. Nằm trong khuôn khổ của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 tại quảng trường Golden Field, thị xã Nghĩa Lộ. Giữa một không gian mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, du khách sẽ được trải nghiệm với các trò chơi dân gian truyền thống vô cùng độc đáo như ném còn, tó móc lẹ, nhảy sạp, đi cà kheo, cầu thăng bằng, leo cột mỡ. Một trong những trò chơi thu hút người dân và du khách trong không gian trải nghiệm lần này đó là đi cà kheo, là một trong những bản sắc văn hóa đại diện cho dân tộc Tày. Cà kheo không chỉ để vui chơi mà còn để thử sức bền dẻo dai và cân bằng của mỗi người. Chị Hoàng Kim Vượng, xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Là người Tày đã sáng tạo ra môn đi cà kheo để thứ nhất là tham gia trong các ngày lễ hội của đồng bào dân tộc này. Rất là nhiều du khách cũng trải nghiệm và có rất là nhiều du khách lần đầu tiên cũng đã tham gia được môn trò chơi đi cà kheo này.
Không chỉ thu hút du khách, người dân địa phương cũng rất háo hức khi tham gia các trò chơi dân gian, làm cho không khí phần hội luôn trở lên sôi động, náo nhiệt. Qua sự giao lưu, hướng dẫn nhiệt tình của người dân, du khách đã có những cơ hội hiểu thêm về văn hóa và cảm thấy gần gũi hơn với mảnh đất con người nơi đây. Bà Đặng Thị Hảo, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thông qua cái nét đẹp văn hóa này thì chúng tôi là muốn gìn giữ cái nét văn hóa đẹp này mãi mãi.
Cùng với việc mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, thông qua việc tham gia các trò chơi dân gian còn góp phần tạo lên những sản phẩm du lịch hấp dẫn của địa phương. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, ngày 1 tháng 10, hội thi ném còn lần thứ nhất thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các đội xuất sắc tham gia hội thi. Ném còn là trò chơi dân gian có từ lâu đời của dân tộc Thái với ý nghĩa cầu mong mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở và cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tham gia hội thi ném còn có 14 đội đến từ các xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Mỗi đội thi gồm 10 thành viên, trong đó có 5 nam và 5 nữ. Tại hội thi, người chơi sẽ cầm phần dây đứng trước vạch cách cây còn 12 mét, sau đó xoay tròn quả còn ít nhất 2 lần theo chiều kim đồng hồ rồi mới ném. Quả còn xuyên qua vòng tròn thì được tính điểm. Thông qua hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích hấp dẫn cho người dân các địa phương, được giao lưu gắn kết cộng đồng, các dân tộc, đồng thời tuyên truyền người dân tiếp tục gìn giữ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì và khuyến khích cho các đội tham gia.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Văn Yên trong những năm qua với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp và hiệu quả. Cách đây 65 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại sân vận động thị xã Yên Bái, Bác đã nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Yên Bái, người căn dặn đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết giúp đỡ nhau như anh em. Người còn nhấn mạnh đồng bào phải làm ăn định canh, nên tăng vụ, cố gắng làm cả chiêm lẫn mùa, cụ thể hóa lời căn dặn và mong muốốn của Bác trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề các năm, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.
Trong thực hiện chỉ thị số 05 nói chung và xây dựng nhân rộng gương điển hình tiên tiến nói riêng, Đảng bộ huyện Văn Yên đã luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện chỉ thị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị, bảo đảm thường xuyên liên tục, sâu rộng đến tất cả đối tượng trong xã hội với những hình thức phù hợp, lôi cuốn kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân điển hình, cách làm hay sáng tạo hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong học tập làm theo trong toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Quế Hạ nói.
Trong những năm qua thì đảng bộ chính quyền địa phương rất là quan tâm thực hiện cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 và đặc biệt là thực hiện cái chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong cái giai đoạn 2021-2023 thì trên địa bàn xã chúng tôi đã xây dựng được 47 mô hình, trong đó có 19 cái mô hình về điển hình tiên tiến là tập thể, còn 28 mô hình điển hình tiên tiến là cá nhân. Trong thời gian tới thì Đảng bộ chính quyền địa phương chúng tôi tiếp tục thực hiện cái công tác lãnh đạo chỉ đạo để xây dựng cái hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đặc biệt là đẩy mạnh cái phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Văn Yên đã ban hành kế hoạch riêng về xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào cuộc vận động do các cấp các ngành phát động, trong đó có những phong trào riêng có của huyện như phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phong trào dịch rào hiến đất, nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông, phong trào mỗi người mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường. Đồng chí Đặng Toàn Đú, thôn Nhược Mộ, xã Châu Quế Hạ cho hay.
Đối với bản thân tôi thì là trưởng thôn thì cũng được ban công tác mặt trận giao nhiệm vụ là đi tuyên truyền vận động các hộ dân trong thôn tham gia phong trào hiến đảo hiến đất để mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thì qua các cái buổi tuyên truyền của thôn thì nhân dân cũng hiểu và nắm được cái chủ trương chính sách của Đảng của nhà nước, thì nhân dân cũng tự nguyện hiến đất để mở rộng đường và đóng góp ngày công tiền của để xây dựng đường nông thôn. Hộ ít nhất cũng phải tầm hơn 10 triệu, còn hộ đóng góp và hiến nhiều thì trị giá cũng lên 50-60 triệu. Tình ở đây ví dụ như hộ gia đình Phùng Toàn Xính này, Triệu Văn Vượng, Triệu Trung Thanh, Triệu Trung Và, Triệu Văn Quyên, Triệu Văn Phú, có Hoàng Thùng Chiêu, rồi thì một số hộ gia đình khác nữa.
Bên cạnh đó, huyện Văn Yên đã xây dựng được 1.148 mô hình gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác, trong đó có 634 mô hình tập thể, 550 điển hình cá nhân. Huyện cũng đã lựa chọn được 46 mô hình tập thể, 11 gương cá nhân điển hình đăng ký với cấp tỉnh, mặt khác tiếp tục chỉ đạo cơ sở rà soát đánh giá hiệu quả mô hình điển hình, đồng thời lựa chọn mô hình điển hình tiêu biểu xuất sắc để triển khai nhân rộng trong giai đoạn 2023-2025. Tiêu biểu là mô hình tổ chức cơ sở đảng điển hình tiên tiến, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, điển hình trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, trong xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mô hình thắp sáng đường quê, đường hoa, mô hình thu gom rác thải của các tổ chức đoàn thể, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình tại các địa phương, các điển hình cá nhân tiêu biểu trong cán bộ công chức viên chức, nhân dân và rất nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết.
Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng để cụ thể hóa vào việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ đảng viên bằng những việc làm thiết thực hàng ngày trên tinh thần bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chức trách được giao của mỗi cá nhân. Thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để ngày càng có sức lan tỏa, có tính bền vững, đem lại cái hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo qua nhiều kênh thông tin, chú trọng biểu dương, khen thưởng ngay từ cơ sở.
Việc xây dựng các mô hình gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Văn Yên thực sự đã trở thành phong trào thi đua toàn diện và rộng khắp trên địa bàn huyện. Thông qua xây dựng mô hình điển hình tiêu biểu đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần đắc lực trong ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, củng cố xây dựng khối đoàn kết thống nhất và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, như cây đại thụ tạo điểm tựa vững chắc cho làng Câu, ông Bản Văn Kim, dân tộc Giao, người có uy tín ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đang tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của người có uy tín, nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy, tuyên truyền vận động nhân dân, góp sức cùng với các cấp, các ngành, chính quyền, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển, hạnh phúc.
Làng Câu cách trung tâm xã Tân Hợp 7 km, thôn có 142 hộ với trên 600 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 50%, dân cư sống rải rác, hệ thống đường giao thông không thuận lợi. Tuyến đường trục thôn nhỏ hẹp, tùm rậm rạp, lổn nhổn đá và những ổ voi ổ gà nằm chênh vênh bên sườn núi. Trời nắng đi xe máy đã khó, trời mưa đường lầy lội trơn trượt chỉ có cách đi bộ. Lương thực thực phẩm hàng ngày của bà con trong thôn phần lớn tự cung tự cấp, đường khó đi nên tư thương ngại vận chuyển vào. Các phong trào ở đây thường xếp vào tốp cuối của xã Tân Hợp.
Ngày xưa đi đường thấy khó, đi vào toàn lội bồn thôi.
Xe cộ lại không vào được, hàng hóa bán rất khó mà lại bị ép giá rất nhiều.
Được bầu làm trưởng thôn Làng Câu từ năm 1985, ông Bàn Văn Kim luôn trăn trở mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong thôn, khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền phải dễ hiểu, nói phải thiết thực, đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt phải chú ý đến đối tượng tuyên truyền. Ông Bản Văn Kim đã cùng với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Vận động bà con xóa bỏ các hủ tục, gìn giữ văn hóa truyền thống, đứng ra hòa giải những tranh chấp xích mích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Khi nhà nước có chủ trương kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, ông Kim đã cùng đại diện các hội đoàn thể đến từng nhà vận động, tổ chức họp thôn, tuyên truyền vận động bà con hiến đất và đóng góp tiền, công sức tham gia.
Báo cáo các đồng chí trong chi bộ về đường giao thông trong thôn ta rất là quan trọng. Bây giờ các đồng chí trong đảng viên trong chi bộ ta phải vận động nhân dân bà con hiến đất và mở đường để cho có đường đi lại để phát triển kinh tế tốt hơn. Và ta người đảng viên ta phải gương mẫu đi đầu.
Trên cơ sở nguồn xi măng cát sỏi nhà nước hỗ trợ đến chân công trình, ông Kim đã bàn với các đồng chí lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch dự toán và công khai phương án tài chính đến tất cả các hộ dân về chương trình làm đường, đặc biệt tất cả các hộ trong thôn đều được tham gia giám sát thi công theo từng nhóm, từng đoạn đường như con thoi đi về từ làng trên xóm dưới. Lúc tổ chức hội họp dân tuyên truyền, vận động khi sắn tay áo cùng dân xây dựng cơ sở vật chất mở đường, hình ảnh người trưởng thôn gần gũi chân chất nhưng nhanh nhẹn và quyết đoán đã trở thành điểm tựa về niềm tin cho bà con người Dao Làng Câu. Từ năm 2019 đến nay, người dân Làng Câu đã đóng góp trên 3,2 tỷ đồng, hơn 10.000 ngày công lao động, hiến trên 20.000 mét vuông đất để xây dựng, hoàn thành tuyến đường bê tông liên thôn dài 7 km, trong đó riêng gia đình ông Kim hiến trên 2.500 mét vuông đất và đóng góp trên 40 triệu đồng tiền mặt để kiên cố hóa tuyến đường trục thôn, có đường giao thông sản phẩm làm ra của người thôn Làng Câu không chỉ phục vụ đời sống trong từng gia đình mà đã trở thành hàng hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển với nụ cười sảng khoái hiện rõ niềm hạnh phúc. Bà Bàn Thị Pham thôn Làng Câu xã Tân Hợp vừa dẫn cháu đi thân thoát trên con đường bê tông láng mịn, sạch sẽ vừa quay sang nói.
Bác Kim cũng là người cũng là 30 năm đảng rồi, cũng bác vận động bà con cũng là theo cũng nghe. Nghe theo bác Kim thì cũng người dân cũng là phát triển nhiều hơn, cũng là cuộc sống ổn hơn rồi. Cũng hiến đất với lại là cây cối mắc vướng vào làm đường thì người dân cũng sẵn sàng là chặn hết đi cho là đánh đường. Nhà cũng có hiến đất hơn 1.000 mét, bao nhiêu là công sức cũng là đóng góp nhiều lắm.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn thuyết tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Kim đã phát huy vai trò của người có uy tín, vùng dân tộc thiểu số trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền kiên trì đến từng nhà, vận động người dân di rời chuồng gia súc ra xa nhà, xây dựng công trình vệ sinh đúng quy cách, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, duy trì thực hiện các quy ước của làng văn hóa. Trước thực trạng bà con không có nơi để sinh hoạt cộng đồng, các cháu thiếu nhi không có địa điểm để vui chơi, giao lưu, sinh hoạt hè, ông Kim đã hiến trên 1.500 m² đất của gia đình để làm nhà văn hóa thôn và nhà lớp học. Từ khi có nhà văn hóa, việc sinh hoạt hội họp, tập huấn được thuận tiện hơn, người dân trong thôn ai cũng phấn khởi.
Từ khi có nhà văn hóa, con có rất nhiều bạn chơi với con và có thể mua hát, con rất là vui.
Nói chung là bà con chúng tôi rất biết ơn bác Kim cũng đã hiến đất cho bà con chúng tôi có nơi để mà họp hành đàng hoàng hơn.
Nêu gương người trưởng thôn gương mẫu, bà con thôn Làng Câu, xã Thân Hợp đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Dao. Bà con trong thôn không tổ chức ma chay ăn uống linh đình kéo dài, không thách cưới lễ lạt tốn kém. Nam thanh niên và những người lớn tuổi trong làng không uống rượu, không tổ chức đánh bạc mỗi khi có lễ hội, người dân thi đua phát triển kinh tế.
Cây có giá trị, con cháu bây giờ phải cố gắng để phát triển kinh tế làm giàu.
Cứ như vậy, từ việc nhỏ đến việc lớn, ông Kim đều cùng bà con trong thôn nỗ lực hoàn thành. Nhờ đó, bộ mặt của thôn đã thay đổi theo hướng tích cực. Nhiều năm liền, thôn Làng Câu dẫn đầu các thôn trong việc triển khai tốt các hoạt động phong trào. Díu dít cùng các em trong thôn, bó chặt bó quế thơm nồng nàn, bà Bàn Thị Xính liên tục cảm ơn ông Kim đang mồ hôi đầm đìa giúp khiêng bó quế.
Học theo bác Kim cấy quế, xong thì các con các cháu học bà cấy quế. Khoảng 13 ha thì cấy hết. Bây giờ có to có bé. To thì khoảng 15 năm trở xuống. Bó quế làm nhà. Không có cái gì vận đồng, cái gì cả thì có quế thôi. Làm xong nhà rồi con lại bóc mua ô tô, xong lại cấy tiếp.
Ngoài làm phó bí thư chi bộ, trưởng thôn ông Kim còn được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ nhiều nhiệm kỳ. Bản thân ông cũng luôn tích cực cùng cấp ủy phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu những quần chúng ưu tú để đảng xem xét kết nạp. Từ một chi bộ có 5 đảng viên đến nay, chi bộ thôn Làng Câu đã phát triển trên 24 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ, thôn bản, các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm thôn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách, không có người sinh con thứ ba. Trẻ em đi học đúng độ tuổi, không còn các hủ tục lạc hậu trong mai chay, cưới xin, không có các tệ nạn nghiện, hút, cờ bạc trộm cắp. Từ thôn có đến 50% hộ nghèo, giờ Làng Câu chỉ còn gần 20% hộ nghèo. Theo bộ tiêu chí mới, đồng bào dân tộc Dao trong thôn luôn tin tưởng và chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Được nhân dân tin yêu tôi thì tôi cũng rất là vui mừng và tôi sẽ còn cống hiến nhiều ý kiến đóng góp và xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.
Với bề dày kinh nghiệm 37 năm làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, ông Bàn Văn Kim đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng khen của tỉnh ủy Yên Bái vì đã có thành tích trong công tác xây dựng đảng, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, và nhiều giấy khen của huyện, xã. Nhìn những hình ảnh về bác và bằng khen, giấy khen luôn được lưu giữ ở nơi trang trọng trong nhà ông Kim. Đồng chí Trần Văn Tạng, Bí thư Đảng bộ xã Tân Hợp tươi cười. Sự sắp đặt đó như lời nhắc nhở của bác Kim đối với con cháu về tấm gương đạo đức của bác, để từ đó các thế hệ học tập và noi theo.
Với cái vai trò trách nhiệm của mình, được nhân dân tín nhiệm thì đồng chí cũng đã gương mẫu đi đầu, đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì bác làm người tiên phong đi trước để cho nhân dân làm theo với những cái việc làm thiết thực. Bằng cái tiếng nói, bằng uy tín của mình đã vận động các hộ gia đình chăn nuôi, trồng cấy. Đặc biệt là đối với cây quế thì bác cũng đã là những người tiên phong đi trước để vận động nhân dân. Thế và nhân dân rất tin tưởng vào bác là một trong những người là có uy tín đặc biệt ở trong thôn.
Ở tuổi 64, ông Bản Văn Kim vẫn rắn giỏi và nhanh nhẹn, tuy không còn tham gia tái cử trong năm 2023 làm trưởng thôn, song với sức khỏe dẻo dai và kinh nghiệm công tác nhiều năm, bằng sự nhiệt tình quyết đoán và luôn lắng nghe tâm tư của người dân, ông Kim vẫn phát huy vai trò của người có uy tín, bền bỉ giúp đỡ lớp trẻ trong xây dựng và duy trì các phong trào để tiếp tục dẫn dắt Làng Câu ngày càng phát triển, là cầu nối nghĩa tình gắn kết bền bỉ giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng và trở thành điểm tựa vững chắc của bản làng.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên vừa thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.